Đế Bá, chương 463, gió mây nổi lên, góc truyện audio.com. Trong khi Lý Thất Dạ và Trì Tiểu Điệp tu luyện trong tổ thần miếu thì phía đông Bách Thành truyền tin. Thiên đạo viện mở rộng sơn môn, chiêu học sinh rộng khắp. Tin tức lan tỏa làm nguyên đông Bách Thành xôn xao, vô số người thảo luận chuyện này, mọi người rung động. Có tu sĩ nói, lần trước thiên đạo viện mở sơn môn chiêu học sinh là ngàn năm trước, lần đó thiên đạo viện chiêu học sinh đều là tán tu hoặc trẻ nhỏ trần gian không môn không phái. Rất nhiều đại giáo cương quốc trong Đông Bách Thành nhanh chóng biết tin thiên đạo viện. Lần này thiên đạo viện tuyển nhận học sinh bao gồm toàn bộ môn phái cương quốc trong thiên hạ, dù là đệ tử đại phái hay tiểu giáo, cổ quốc hay tiểu quốc, chỉ cần điều kiện thích hợp là được thu vào thiên đạo viện. Trong phút chốc vô số người xôn xao. Cho đến nay thiên đạo viện vẫn hay chiêu đệ tử, nhưng chiêu đệ tử và học sinh là hai chuyện khác nhau. Thiên đạo viện chiêu đệ tử, một khi bái vào nghĩa là suốt đời làm đệ tử của thiên đạo viện. Học sinh thì khác, học sinh chỉ cần tu luyện trong thiên đạo viện tùy thời rời đi. Học sinh vào thiên đạo viện không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, chỉ cần điều kiện thích hợp là được nhận. Tất nhiên đãi ngộ của học sinh và đệ tử thiên đạo viện có khác nhau, dù vậy vẫn có nhiều tu sĩ thế hệ trẻ đồng ý vào thiên đạo viện làm học sinh, dù là đệ tử đại giáo cương quốc cũng thế. Khi tin tức truyền ra, Đông Bách Thành xôn xao. Vô số tu sĩ trẻ chạy đến thiên đạo viện, bọn họ muốn xem thử mình có điều kiện thích hợp không. Bọn họ muốn vào thiên đạo viện học, ngày hôm thiên đạo viện mở rộng sơn môn chiêu học sinh rộng rãi, đệ tử đại giáo cường quốc hay thánh địa bí phái đều được đưa tới. Đại giáo cường quốc dư sức trả được chút tiền đó, tuy đa số đại giáo cường quốc thánh địa bí phái có được thực lực nội tình cực kỳ cường đại nhưng bọn họ vẫn đưa truyền nhân vào thiên đạo viện. Đế thống tiên môn, cổ quốc thánh giáo cũng lục tục đưa truyền nhân đến thiên đạo viện. Làm học sinh của thiên đạo viện không thể nào tu luyện công pháp bí truyền của thiên đạo viện, nhưng thiên đạo viện có hệ thống dạy tu luyện cực kỳ hoàn thiện. Dù thiên đạo viện không truyền công pháp cho học sinh nhưng có thể giáo dục khó khăn trên đường tu đạo tâm ma, điều tiết công pháp, ma hợp. Đại giáo cường quốc khác làm gì có hệ thống dạy hoàn thiện được như vậy? Về mặt này thiên đạo viện đã thăm dò nghiên cứu lâu cỡ trăm vạn năm. Thiên đạo viện rất giỏi về hệ thống giáo dục, từ vạn cổ đến nay có nhiều tiên đế từng đi học trong thiên đạo viện, được ích lợi không nhỏ trong này. Sau khi bọn họ thành tựu tiên đế sẽ quay về thiên đạo viện, để lại một phần đế thuật tiên đế bảo khí cho thiên đạo viện. Phi Dương tiên đế, Hạo Hải tiên đế, Lăng Không tiên đế. Nhưng cái tên vang dội trói lọi khắc vào bia đá thiên đạo viện, đây là sách các đời tiên đế vô địch tự tay ghi. Tiên đế từng học trong thiên đạo viện, sau khi chịu tài thiên mệnh sẽ để lại tên của mình ở thiên đạo viện. Còn mấy đại nhân vật như Bá Tiên Sư Vương, Đao Tổ, Võ Thần thì nhiều vô số kể. Trên cổ bia thiên đạo viện khắc đầy tên, đừng nói là tồn tại quân lâm cửu thiên như tiên đế, chỉ tính mấy cái tên đại nhân vật bên dưới tiên đế toàn là nhân vật càn quét bát hoang, phong vân thiên hạ, xứng là vô thượng bá chủ một thời đại. Có quá nhiều học sinh, góc truyện audio.com, được thiên đạo viện đào tạo thành đại nhân vật càn quét bát hoang, tung hoành cửu giới, nhiều vô số kể. Có thể nói bất cứ truyền thừa nào, môn phái nào, cường quốc nào đều không đào tạo ra nhiều thiên tài, kỳ tài ngút trời như thiên đạo viện. Vậy nên các đời tới nay nếu thiên đạo viện mở sơn môn tuyển nhận học sinh là đại giáo cường quốc sẽ đưa truyền nhân vào ngay, đây không chỉ là cơ hội tu luyện còn để mở rộng tầm mắt tăng kiến thức. Rất nhanh nhiều đại giáo cường quốc Đông Bách Thành đưa truyền nhân của mình đến thiên đạo viện để xem có thích hợp không rồi nhập học. Trong khi nhiều đại giáo cường quốc đưa truyền nhân vào thiên đạo viện thì một thiên tài trẻ tuổi thứ nhất đã bái vào thiên đạo viện đi học. Hổ Nhạc cũng vào thiên đạo viện, Hổ Nhạc truyền nhân của Hổ Khiếu Tông đã là cảnh giới chân nhân, đặt ở cường quốc nào trong thời đại chân nhân cổ thánh là chính này gã có thể trở thành bá chủ một phương. Bây giờ Hổ Nhạc cũng vào thiên đạo viện đi học, tiếp theo một thiên tài khác càng nổi hơn vào thiên đạo viện. Bá Hạ cũng vào thiên đạo viện đọc sách, tin tức truyền nhanh khiến nhiều người rung động. Hổ Nhạc, Bá Hạ, một trong các thiên tài nổi tiếng nhất hiện nay của Đông Bách Thành, bây giờ bọn họ vào thiên đạo viện đi học làm người ta giật mình. Trong phút chốc thiên đạo viện ngựa xe như nước, mỗi ngày có vô số người đến báo danh. Có thế hệ trẻ được trưởng bối trong tông môn đưa đến, có đi một mình. Đặc biệt một vài yêu nghiệt đi một mình, khí thế siêu phàm. Có yêu nghiệt bước vào thiên đạo viện đang độ mệnh ách chi kiếp lao nhanh vào trong thiên đạo viện. Có thiên tài đạp không khí tới, từ chân trời xa xôi một bước vào thiên đạo viện, huyết khí ngút trời. Vang tiếng nổ điếc tai, có thiên tài từ trên trời giáng xuống, ôm theo thiên thạch là một ngọn đồi nhỏ bên ngoài sơn môn thiên đạo viện bị san bằng. Một số thiên tài điệu thấp đến nơi, khi lão sư thiên đạo viện điều tra tình hình thì bọn họ mới nổi bật tài hoa. Có thiên tài lộ mặt đầu tụ ngân hà, phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Lão sư thiên đạo viện nhìn thấy rất là kinh ngạc nói. Đây là bí thuật đã thất truyền trong truyền thuyết. Có thiên tài bước vào ngưỡng cửa thiên đạo Việt, nhận lão sư xem xét, mây mù nổi lên bốn phía, kỳ lân gầm giống. Cổ thánh đưa vãn bối đến học rung động nói, đây là lân kỳ thể cực kỳ hiếm có, hậu thiên chi thể, hắn có được huyết thống kỳ lân. Từng yêu nghiệt thi nhau bái vào thiên đạo viện, trở thành học sinh của thiên đạo viện. Thiên đạo viện tuyển nhận học sinh trong thiên hạ không lâu sau, một thanh niên lướt gió đạp không đi tới, thánh quang tỏa khắp trăm vạn dặm. Thanh niên bước chậm đến mà như bách thánh mở đường, vạn hiền che chở, thần quang lấp lánh quanh thân. Thanh niên như vị thần tử giáng trần. Thấy thanh niên như thần tử, vô số người trẻ tuổi báo danh, thậm chí là tu sĩ thế hệ trước đều rung động. Tổ Hoàng Võ, Diệu Quang cự tử, Tổ Hoàng Võ truyền nhân của Diệu Quang cổ quốc, hắn cũng đến báo danh. Lại một yêu nghiệt vô song, trong phút chốc các học sinh đến thiên đạo viện báo danh chịu áp lực lớn hơn nữa. Diệu Quang cự tử, Diệu Quang cổ quốc có truyền nhân. Diệu Quang cổ quốc nhất môn song đế, Diệu Quang cự tử là truyền nhân của cổ quốc nên sức nặng rất lớn. Một người yêu nghiệt như vậy làm đám người thở hắt ra, có địch thủ. Góc truyện audio.com, như thế, sau này trong thiên đạo viện không chán chút nào. Tổ Hoàng Võ đi học trong thiên đạo viện vốn đã khiến mọi người tăng áp lực, nhưng Tổ Hoàng Võ chưa phải là học sinh yêu nghiệt nhất. Cách chương.